trình đọc truyện.
Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay xin giới thiệu đến quý vị tập truyện Tôi đi học của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Đây cũng là quyển tự truyện kể lại quá trình khổ luyện và ý chí phấn đấu vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thầy tàn nhưng không phế. Cả chặng đường tuổi thơ của ông chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để được như những người bình thường. Và ông đã vượt lên sự run rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết bằng chân. Cũng đôi chân ấy, ông đã viết sách, làm thơ, dạy học, vẽ lên một huyền thoại, một tấm gương vượt khó. Chương trình đọc truyện đêm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 của tập truyện Tôi đi học của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Thanh Hảo.
Thường kéo về lùng sục càng quét. Thỉnh thoảng chúng lại câu đại bác từ Lạc Quân về. Nhân dân phải chịu biết bao nỗi cay cực. Có gia đình như gia đình bà Tốn đã tan nát cả nhà vì đạn đại bác của chúng. Gia đình Thủy ở cạnh nhà tôi cũng mất hai người. Hôm trước mẹ Thủy vừa mất vì sức ép, thì tối hôm sau bà Thủy lại tắt thở vì một mảnh đạn xuyên trúng ngực. Ngay chính Thủy cũng bị thương ở đầu gối đấy. Còn tôi lần đó suýt nữa cũng bị nguy rồi. May mà bố tôi đã kịp bế tôi chạy ra hầm khi tôi đang nhẫn nhơ đuổi bắt một chú chuồn chuồn đậu ở hàng dậu trước nhà. Trận ấy nhà tôi bị đổ mấy gian nhà phụ và chết một con lợn sề. Thật tiếc quá. Con lợn sề to bằng chiếc cối xay lúa lại hiền nữa chứ. Ngày nào theo mẹ vào xem nó ăn, tôi cũng nhảy lên lưng nó cưỡi làm ngựa. Từ đấy cứ nghe tiếng súng giặc là dân làng lại chạy tản ra những chiếc hầm ngoài đồng. Vào một đêm cuối đông, trong chiếc hầm giữa cánh đồng cói trước làng, tôi đã bị cảm. Sáng ra mẹ vội vàng bế tôi về nhà. Cơn sốt mỗi lúc một tăng, tôi mê man không biết gì nữa. Bố cuống cuồng lo sợ, song không biết chạy đâu ra thuốc men cả, vì quanh vùng tôi bốn bên đều có đồn giặc đóng. Bọn chúng sẵn sàng bắn vào bất cứ ai qua đường. Không biết làm cách nào, bố tôi đành đi mời hết ông lang này đến ông lang khác trong các làng bên. Còn mẹ tôi thì đi cầu cúng. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, sau những giờ thoi thóp trên giường bệnh, tôi thấy mình đã tỉnh. Tôi ngồi dậy được, trong bụng thấy đói. Mẹ tôi đưa một quả cam đã bóc sẵn. Tôi thèm ăn quá, định đưa tay cầm lấy. Ôi, sao kỳ lạ thế này? Hai cánh tay tôi bỗng trở nên nặng trịch. Tôi không còn đủ sức giơ nó lên nữa. Ít ngày sau, người khỏe hẳn. Tôi dậy đi được. Nhưng đôi tay của tôi đã chẳng còn nguyên vẹn. Nó như hai cục thịt lủng lẳng đeo vào hai bên mình tôi. Tôi cảm thấy nặng nặng như không phải chính tay của mình. Hồi đó tôi vừa tròn 4 tuổi. Mẹ tôi kể lại, sau mấy hôm tôi ốm nằm liệt giường, ngày nào bằng cũng đến lấp ló ngoài cửa sổ. Nó đứng thu lu ở đấy một lúc, rồi lặng lẽ quay về. Chắc bằng buồn lắm. Hôm nay thấy tôi ra ngõ chơi được, bằng mừng quá. Nó vừa chạy đến chỗ tôi vừa gọi: Ký ơi, ra sân đình đánh đáo với tao đi. Tôi chưa kịp nói gì thì bằng đã ôm chầm lấy tôi. Nó cầm tay tôi định kéo đi. Bỗng nét mặt nó biến sắc. Nó chầm chầm nhìn vào tôi, hốt hoảng thốt lên. Ôi, sao tay ký lại thế này? Chẳng biết nữa. Tôi trả lời gọn mấy tiếng như vậy. Bọn trẻ chơi quanh đó thấy lạ liền ùa đến. Đứa sờ đứa mó, có đứa tinh nghịch giật tay tôi một cái rồi bỏ chạy kêu lên. À, ký què rồi chúng mày à. Ký què, ký què. Tôi chỉ còn biết đứng lặng, nhìn xuống đôi tay buông thõng của mình, mặc cho hai dòng lệ ứa trào từ lúc nào. Thế là từ nay, hai tiếng thằng què sẽ là cái biệt danh của tôi ư? Sao có chuyện kỳ lạ thế này nhỉ? Mới cách đây mấy ngày thôi, đôi tay của tôi vẫn còn nguyên vẹn cơ mà. Là con út và cũng là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, nên tôi rất được chiều chuộng. Tôi giỏi ăn gì, chơi gì là được ngay. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên quãng thời gian ngắn ngủi đáng yêu ấy, những ngày đôi tay của tôi còn lành lặn. Nhà tôi cách nhà bằng một khu vườn nhỏ, trồng toàn dông riềng tốt tùm như một khu rừng huyền bí, có lũi tre bao bọc. Bình thường muốn qua nhà nhau phải đi vòng ra đường qua hai con ngõ, xa cả hơn 100 mét. Lũ trẻ chúng tôi không giải gì lại tốn công mất sức đi vòng vèo như thế cho mệt. Tôi bàn với bằng dùng dao bí mật chặt đuông mỗi bên một khóm tre nhỏ để tạo ra một lối đi chỉ vừa cho con vàng nhà tôi hoặc một chú nhóc như tôi và bằng chui qua. Thế là mỗi lần muốn đến chơi nhà nhau, cùng nhau bày các trò chơi nơi khu vườn lý tưởng ấy, chúng tôi chỉ cần ới một tiếng là ngay sau đó đã có mặt bên nhau. Để biến khu vườn dông riềng ấy thành một vương quốc kỳ thú, chúng tôi bí mật dựng ngay giữa vườn một túp lều chú tôm thật hấp dẫn. Một loạt khóm dông riềng bị chúng tôi hạ xuống làm nền. Những khóm dông riềng cận kề được dinh xuống buộc túm lại làm mái che. Những chiếc lá to như những manh dĩ được hái trải làm chiếu. Trong túp lều thơ mộng ấy, tôi cùng bằng và 5-7 đứa trẻ khác, trai có, gái có, cùng nhau bày trò chơi chi chi chành chành. Trò bán hàng, trò u a u ập. Nhớ nhất, mỗi lần đứa nào có quà mẹ đi chợ về là lại ới nhau, rủ nhau tụ họp nơi căn lều ấy, cùng bày cổ, cùng ăn chung, cùng vỗ tay hát hò, cười vui, hồn nhiên thích thú. Cũng bằng đôi tay ấy, tôi cùng bằng và các bạn quanh xóm còn bày ra bao trò chơi đầy hấp dẫn và phiêu lưu khác. Nào trò rồng rắn lên mây, trò mèo đuổi chuột, trò nặng pháo bù, trò đánh trận giả, trò mang lửa mang gậy đi săn lùng bắt những tổ ong muỗi về nướng ăn ở những bụi dứa quanh làng. Có lần ông đốt cho sưng tấy cả mặt mày, bị bố mẹ la rầy vẫn không sao từ bỏ được. Những ngày đông giá buốt, mấy đứa lại thi nhau khoét tường nhà bằng ra. Tường đắp bằng đất sét dày cả nửa mét, làm thành những cái bếp lò rất quyến rũ. Tìm hái nhặt những quả phi lao khô, những khúc xương rồng chết chất vào hì hút nhóm lửa. Tất cả quay quần bên cái lò sưởi rất lý thú ấy, vừa tìm hơi ấm, vừa tha hồ nướng khoai, nướng sắn moi trộm ở vườn nhà ai đó, cùng ăn thỏa thích. Ngày con vàng nhà tôi còn nhỏ, có lần tôi và bằng bắt trói chân nó lại. Hai thằng xỏ gậy vào, vừa khiêng đi quanh sân, vừa rao lớn. Ai mua lợn nào? Mẹ đang sàn gạo, nghe tiếng vàng ăn ẳng kêu, vội chạy ra la lớn. Quảng qua, tôi và bằng liền quẳng đuông con vàng xuống ao rồi bỏ chạy. Mẹ vội nhảy xuống, khá vất vả mới cứu được vàng khỏi chết đuối. Bây giờ nhớ lại, tôi ước gì đôi tay được trở lại bình thường, dù chỉ đôi phút. Nhưng rồi cả chỉ là ảo mộng. Từ đây tôi phải sống những chuỗi ngày buồn tủi, gò bó với đôi tay hoàn toàn bất động như chú chim non đang lúc tập bay bị gãy cánh. Tôi không còn chơi được trò gì, không biết chơi với ai ngoài con vàng nhỏ và chú mèo mướp. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà, thấy chán, đôi lúc tôi cũng chạy ra sân đình đứng nhìn bọn trẻ chơi. Trông chúng nó đánh quay, đánh đáo, chơi rồng rắn, cười nói ầm ĩ, tôi cảm thấy chân tay ngứa ngáy, muốn lao vào dự cuộc. Một góc sân kia có mấy đứa đang chơi ô ăn quan. Bằng cũng có mặt trong đám này. Tôi đến xem bọn chúng chơi. Được một lúc thèm chơi quá, tôi liền bảo Bằng. Bằng ơi, bạn để Ký chơi thay lần này nhé. Ký chơi thế nào được? Được, Bằng sẽ bốc quân sải hộ. Ký bảo ô nào, Bằng bốc ô ấy. Chơi như vậy, nhiều lúc tôi cũng thắng cuộc. Song tôi vẫn không thỏa mãn và thấy tương tức thế nào ấy. Tôi đánh liều bảo Bằng. Thôi, lần này Bằng để Ký bốc quân nhé. Ký lấy gì mà bốc? Chân Ký. Nói rồi, tôi liền thò chân vào bốc quân ở ô thứ nhất. Bỗng xoa một cái, số quân trong chân tôi rơi tung té khắp nơi. Cả bọn liền bò lăn ra cười như nắc nẻ. Còn tôi thì tưng hửng bỏ về nhà. Từ đấy tôi rất ít ra sân đình. Mọi sinh hoạt của tôi đều phải nhờ bố mẹ và các chị tôi. Đôi lúc bố tôi cũng đâm ra khó tính. Đó là những lần bố tôi đang làm việc mệt, tôi đòi ăn cơm, uống nước, cởi áo là bố lại nói dỗi. Chỉ rầy thôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thương bố mẹ lắm. Lẽ ra ít nhất tôi cũng đỡ được bố mẹ chén nước, cái tâm. Thế mà tôi đã chẳng đỡ được gì, lại còn bắt bố mẹ hầu hạ đủ mặt. Như vậy làm sao tránh khỏi những lúc phiền lòng của một người đã chịu nhiều đau khổ như bố tôi. Trong chiếc chăn len ấm áp, một đêm mùa đông, bố đã kể lại cuộc đời mình cho tôi nghe. Chiếc chăn len này nhà tôi mới sắm hồi sau hòa bình đấy. Bố tôi nói trước đây có ai dám mơ đến một chiếc chăn như thế này. Năm lên 8 tuổi, bố tôi đã mồ côi cha, phải đi ở chăn trâu cho địa chủ. Đêm lạnh không có chăn đắp, bố lấy rơm phủ lên người. Đã lạnh lại đói. Có lần bố đi đào trộm giông riềng của địa chủ về ăn. Chúng bắt được, dùng ba tông đánh vào đầu. Đến nay vẫn còn vết sẹo. Thấy cảnh đi ở không đủ nuôi thân, năm 20 tuổi bố về nhà ở với bà tôi. Nhưng cả nhà lại không có một tấc đất cắm dùi, biết sống bằng cách nào được. Thế là bố đành phải bỏ nhà ra Hòn Gai làm thợ mỏ. Mãi đến năm 1945, khi cách mạng tháng 8 thành công, bố tôi mới trở về. Được cách mạng chia ruộng, chia đất, từ đó đời bố mới đỡ vất vả. Mãi đến khi bố đã gần 50, mẹ tôi mới sinh được tôi là con trai duy nhất. Trước tôi chỉ có ba chị gái. Bố thương yêu, nâng niu chăm sóc tôi, mong một ngày kia tôi sẽ nên người. Con ngờ đâu, tôi bị bệnh và hỏng cả hai tay. Đêm nằm, bố thường ôm tôi vào ngực, vuốt nhẹ tóc tôi, nâng tay tôi lên hôn hít và nghẹn ngào nói. Thật, ông trời không có mắt con ạ. Người ta có năm có mười thì tốt, mình có một thì trời lại bắt tội. Nói đến đây, tiếng bố tôi nhỏ dần và ngừng hẳn. Chắc bố tôi khóc. Rồi bố tôi lại ôm chặt tôi hơn, nói tiếp, giọng nghẹn lại. Sau này, bố mẹ chết đi, con biết làm gì để sống. Ba năm đã trôi qua, cũng ba năm ấy biết bao đồn bót giặc ở quê tôi đã bị quân ta san phẳng. Làng quê được giải phóng trở nên đông vui nhộn nhịp lạ thường. Bà con trong làng tấp nập gọi nhau ra đồng cày cấy. Các lớp bình dân học vụ được mở khắp nơi. Một lớp vỡ lòng mọc lên trong xóm, trẻ con nô nức kéo nhau đến lớp, đông vui như ngày hội. Bằng Tam, Oánh đã đến lớp rồi. Cả Thủy bị thương ở đầu gối, chân phải đi khập khiễng, mà sáng nay cũng diện một chiếc áo qua màu tím lấm chấm những đốm sao trắng, tay cầm một quyển vở bìa đỏ chói, tấp tưởi đến lớp học. Thôi, thế là hết. Từ mai biết chơi với đứa nào được nữa. Ở nhà, cứ mỗi lần nghe chúng nó ríu rít rủ nhau đến lớp là tôi lại nao nao như thèm muốn một cái gì. Tôi bứt rứt khó chịu quá, không thể nào thu mình mãi ở nhà được nữa, liền chạy ra ngõ ngắm bọn trẻ đi học. Đứa nào cũng súng xính quần áo mới, cũng tung tăng chân sáo, cũng ôm trong tay cuốn vở, vừa đi vừa cười đùa rôn rã. Sao mà vui mà hấp dẫn làm vậy? Tôi chỉ biết đứng lặng nhìn, không chớp mắt, cho đến khi tốp cuối cùng đã mất hút, tôi mới lững thững quay vào nhà, trong dòng nước mắt lã chã tuôn rơi từ lúc nào. Chiều ấy, đợi bọn trẻ cắp sách đi hết, tôi đánh liều men theo con đường mòn lần đến lớp học. Tôi đến bên tấm liếp che ngoài cửa. Qua kẻ nứa, tôi nheo mắt nhìn vào. Cô Cương đang viết viết cái gì lên bảng. Tôi cố đảo mắt tìm bằng. Kia rồi, bằng ngồi ngay ở mép bàn thứ nhất, bên cạnh nó là Oánh. Đứng nhìn một lúc, thấy bọn trẻ đã rụt rịch ra chơi, tôi vội vàng lủi đi. Chiều hôm sau, tôi lại lần đến lớp. Lần này tôi bạo dạn hơn, chẳng thèm thập thò ở kẻ liếp nữa. Tôi men đến đứng ngó thẳng vào bàn cô giáo ngay trước cửa ra vào. Thấy cô giáo bước ra, tôi sợ quá, liền quay ngoắt tránh ra sau lớp. Một lát sau, tôi lại quay vào đứng đắp ló ở cửa. Bọn trẻ đọc O, tôi cũng chúm môi đọc O. Bọn trẻ cứ đọc chữ nào là tôi lẩm nhẩm đọc theo chữ ấy. Mãi mê quá, tôi bước chân ngay vào lớp từ lúc nào không biết. Tôi giật thót mình khi cô Cương đã tiến sát. Cô cầm lấy cánh tay tôi, dịu dàng nói: "Em về nhà chơi cho các bạn học nhé." Tôi ngơ ngác nhìn cô, rồi cúi xuống im lặng. Một lát sau, tôi đánh liều hỏi: "Thưa cô, em xin học được không ạ?" Tôi nói nhỏ quá, chắc cô nghe chưa rõ. Cô liền cúi xuống hỏi lại: "Hả, em nói gì?" "Dạ, em muốn vào học." Cô Cương ngẩng lên, thở nhẹ, rồi cúi xuống, nâng đôi tay mềm nhũn của tôi lên. "Thôi nhé, em về nhà chơi, vài năm nữa cô sẽ nhận em vào lớp." Khi cô Cương nói đến đây, không hiểu sao tôi bỗng òa lên khóc. Tôi khóc to lắm, cứ như vừa bị ai đánh vậy. Cô Cường nâng giặt áo lau nước mắt cho tôi và dẫn tôi ra ngõ. Về nhà, mẹ hỏi vì sao khóc. Tôi chỉ lặng thinh. Bọn trẻ theo từ lớp về dội mắt. "Nó vào lớp học xem, cô giáo không cho xem nên nó khóc đấy." Mẹ lại hỏi: "Vậy cô giáo có đánh con không?" Bọn trẻ tiếp luôn: "Không, cô giáo không đánh, cô giáo chỉ dẫn nó ra thôi." "Vậy lặn đi, rồi mẹ lấy chuối cho." Không chịu lặn, tôi vừa khóc vừa nói: "Ừ, con học cơ." Bọn trẻ hiểu ý tôi, liền nói rõ cho mẹ biết. Mẹ ngọt ngào nói: "Ừ, vậy tối về mẹ bảo bố con sang nói với cô Cương cho." Quả thật, tối hôm ấy, mẹ đã nói với bố về việc xin cho tôi đi học. Bố thở dài lắc đầu: "Nhưng tài con nó như thế thì học với hành được gì?" "Được, ông cứ xin cho nó đi đi, không nó lại ăn vạ ngay đấy. Bạn bè cùng đứa nào cũng đến lớp cả rồi, con mình nó ở nhà chơi với ai được. Thôi, ông cứ đến nói với cô Cương xin cho con đến lớp. Rồi nó muốn học được chữ nào thì học, nếu không cũng có bầu có bạn để chơi cho đỡ buồn." Bố tôi bế xốc tôi lên vai nựng khẽ: "Ừ, Bố cũng biết thế, nhưng tay của con thế này, đi học, viết làm sao được mà đòi. Thôi, chịu khó ở nhà coi nhà và giúp bố đuổi gà, kẻo chúng làm cỏ cả vườn rau cải kia mất. Rồi con muốn gì, bố sẽ bảo mẹ mua cho. Ừ, không đâu. Tôi lắc đầu, dụi mặt vào vai bố, nói dối. Chị tôi cũng nói chen vào. Em nó thích học, bố cứ để em đi. Cả làng giờ có ai là người không đi học đâu. Ngay như bà Hoàng đã gần 60 tuổi mà vẫn còn đi học nữa là nó. Với lại, lớp học bây giờ người ta mở ngay ở nhà ông Bắc, chứ có xa xôi như ngày xưa đâu. Thôi, tối nay bố cứ đến nói với cô Cương đi, rồi sáng mai con sẽ dẫn em đến lớp cho. Bố tôi im lặng không nói gì nữa. Sáng hôm sau, khi chị tôi đang sắm sửa sách vở để dẫn tôi đến lớp, thì bỗng nghe ngoài sân có tiếng chó sủa. Cô Cương tay cầm một tập vở, một chiếc tước dài bước vào cửa. Chào cô. Cả nhà tôi niềm nở chào cô Cương, còn tôi thì khép nép đứng lấp sau cánh cửa. Đâu, em ký đâu rồi? Cô Cương ngạc nhiên hỏi. Chị tôi đến cầm tay dắt tôi ra trước mặt cô Cương. Tôi bẽn lẽn ngẩn nhìn cô, rồi vội cúi xuống im lặng. Em nó đây cô ạ. À, mấy hôm nay nó nặng nặc đòi đến lớp của cô đấy. Em đang chuẩn bị dẫn nó đến lớp bây giờ đây. Chị tôi nói. Vâng, em nó có đến xin tôi cho vào học. Nhưng thấy tay của em như vậy, tôi ái ngại khuyên em về nhà chơi. Tối qua, nghe bác đến nói em nó lại đòi đi học. Em nó đã muốn vậy, ta cứ để em đi. Chị ở nhà làm việc khác, tôi đưa ký đến lớp, kẻo các em chờ. Tiễn cô Cương ra ngõ, mẹ tôi chặt lưỡi nói. Vâng, vậy giờ cô dẫn em nó vào học. Chắc nó cũng chẳng viết lách gì được đâu. Nhưng nó thích thì cứ để cho nó học. Được đến lớp học, tôi sung sướng hả hê lắm. Tôi được cô Cương xếp ngồi ngay cạnh bằng. Ngày ngày bằng bỏ sách vào túi vết của tôi rồi mang theo. Hai chúng tôi thân thiết như đôi chim nhỏ. Mỗi khi có đứa nào định trêu tôi là bằng bên ngay. Khuyên bảo chúng không được thì bằng mách cô giáo. Bằng lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại thấp hơn tôi một chõm đầu. Mẹ tôi là chị gái của bố bằng. Tôi và bằng là con cô con cậu ruột. Nhà lại cận kề nhau. Giờ lại cùng nhau đi học một lớp. Sự thân thiết vì thế ngày càng khăng khít. Từ ngày đi học, tối nào về nhà tôi cũng được chị tôi dạy thêm. Chị viết phấn ra tấm phản giữa nhà rồi cặn kẽ ôn cho tôi từng chữ một. Thấm thoát chẳng bao lâu tôi đã nhận được mặt chữ. Những bạn cùng học với tôi đã biết viết. Bằng đã viết buông được rồi. Chữ nó đẹp lắm, vừa ngay ngắn vừa thẳng dòng. Tôi cứ tròn mắt ngắm mãi không chán. Tôi không dám mơ tưởng đến một ngày mình tự viết được những dòng chữ như vậy. Nhưng sâu trong lòng tôi vẫn thoáng hiện lên một nỗi ao ước thầm kín. Mỗi khi cô giáo đưa quyển vở chép bài cho là tôi lại tủi tủi. Mình cũng đi học như chúng nó, sao chúng nó tự chép được bài học mà mình thì cứ mãi phải nhờ cô giáo. Tôi ngồi lặng, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Mấy chị dành khuyên lít chích dạch lá tìm sâu nơi những cành nhãn đang la đà dãy gió. Xa xa nơi bầu trời xanh cao lơ thơ mấy cụm mây tơ lơ lửng. Tự dưng tôi thấy lòng mình mang mang một nỗi buồn khó nói. Đã sang đông, bầu trời vẫn đục những đám mây tro xám. Mấy con diều hâu giang cánh thi nhau xây giếng, dăm bảy đá bàn đỏ sạc xào rơi xuống đường. Như mỗi chiều, hôm nay đi học về, tôi vẫn mỏng manh trong chiếc áo lụa bạc bào. Bọn chúng nó sợ rét, đã vội vàng chạy trước. Bằng vừa chạy vừa gọi. Tôi không nghe thấy gì, vẫn thông thả từng bước mãi mê suy nghĩ. Mình phải tập viết. Nhưng viết bằng cách nào đây? Nghĩ mãi tôi vẫn biết. Chợt thấy mấy cành bù cu xòe ra bên đường, để ý nhìn thấy trên lá của nó chằng chịt những vân vẽ rất tinh vi. Tôi liền hỏi cô giáo:
"Ai viết cái gì lên lá này thế cô?"
"Không ai viết đâu, con chim gáy nó vẽ đấy em ạ."
"Thế nó lấy gì mà vẽ được hả cô?"
Cô đưa tay ngắt mấy cái lá lên nhìn. "Nó chỉ lấy mỏ để vẽ mà đẹp quá em nhỉ." Nghe cô giáo nói, tôi giục nảy ra một ý nghĩ. Suýt nữa tôi reo to:
"Ồ, mình cũng sẽ dùng miệng để viết."
Ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi, mê mải quá, đến nỗi về đến ngõ, tôi quên cả chào cô giáo. Đêm ấy tôi nằm suy nghĩ, nếu mình viết bằng miệng thì sao nhỉ? Chúng nó viết tay thì tay tì sách, tay cầm bút, còn mình biết lấy gì mà tì sách được. Tôi đang định nghĩ xem còn cách nào để tập viết nữa, nhưng hai mí mắt đã nặng trĩu. Trên cánh tay ấm áp của mẹ, tôi thiếp đi từ lúc nào không biết. Như mọi ngày, sáng nay tôi lại đến nhà bạn chơi. Được một lúc, Quánh ở đâu chạy tới. Quánh cầm một chiếc bút chì đen giơ lên, reo lớn:
"A ha ha, tớ vừa nhặt được chiếc bút chì này, cậu nào xin tớ cho."
"Ô, cho tớ nhé."
Tôi hối hả nói. Bạn hỏi luôn: "Ký xin bút chì làm gì?"
"Xin làm cái này."
"Ừ, thôi đưa cho ký Quánh ạ. Bằng có bút chì rồi." Bằng nói có vẻ độ lượng lắm. Không ngần ngừ gì nữa, Quánh liền cầm chiếc bút chì bỏ vào túi cho tôi. Thế là có bút rồi, sướng quá. Tôi chạy băng về nhà. Tôi dùng mồm viết thư, vừa ngậm chiếc bút chì gạch gạch trên trang vở được mấy nét, bỗng tôi thấy mắt hoa lên, đầu choáng váng, nước mắt nước mũi từ đâu trào ra. Tôi ngẩng lên lắc đầu, thở dài, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa. Xa xa, giữa khoảng trời xanh vô tận, mấy cụm mây trắng đang lững lờ nhẹ trôi. Ngoài sân, mấy chú gà con đang liếp nhiếp theo mẹ đi ăn. Học theo mẹ, chúng cũng lấy chân bới rác tìm mồi. Tôi bỗng dục nghĩ, hay mình cũng dùng chân để viết? Tôi đắn đo mãi, rồi quyết định cứ viết thử xem sao. Chiếc bút nhỏ quá, tôi vừa cố mở ngón chân cái và ngón trỏ cặp lấy, chưa kịp viết, bút đã rơi ngay xuống. Mấy lần như vậy, bực quá, tôi liền đá bút chì vào xó nhà rồi đi chơi. Mấy hôm sau, thấy nhớ nhớ tiên tiếc, tôi tìm lại cây bút chì và hăm hở tập viết tiếp. Nhưng rồi chữ chưa hiện hình thì cái bút chì cũng đã ngượng ngọng rơi ra. Buồn quá, tôi buông bút ra sân dạo quanh. Bất chợt tôi nhận ra những mẩu gạch non ở góc sân. Tôi nảy ra ý biến nó thành phấn, biến cái sân nhà thành bảng bay. Vậy là lần này không viết bằng bút nữa, tôi dùng gạch non tập viết xuống sân. Có ngày cả chiếc sân đỏ loè loẹt những vết nhằn nhịt. Đó là những nét chữ đầu tiên của tôi đấy. Thật ra nào có thành chữ, đó chỉ là những vết dọc ngang rối bời, chẳng khác gì vết chân gà bới. Bố tôi làm đồng về liền mắng: "Sao con lại vẽ bậy lên sân thế này ký?" Tôi sợ bỏ chạy sang nhà bằng. Khi trở về thấy mặt sân đã sạch, hỏi chị tôi mới rõ bố đã múc nước rửa sân từ lúc nãy. Từ đó ngày ngày tôi lủi thủi ra sân đình ở đầu làng, lặng lẽ tập viết một mình. Ít ngày sau quen chân dần, tôi nghĩ cách tập viết lại bằng bút chì. Có viết bằng bút được mới chép bài được chứ. Chẳng nhẽ khi các bạn ngồi trong lớp viết bài giàu dở, mình lại ra giữa trời lấy gạch viết xuống sân ư? Tôi tìm lại chiếc bút hôm nào, may quá nó nằm ngay ở góc chân tủ phía sát vách nhà. Tôi hăm hở tập viết trở lại. Nhưng rồi cũng vừa viết được vài nét, cây bút lại ngượng ngọng rơi và rơi. Tôi ngồi thừ suy nghĩ, nước mắt lại chực trào ra. Bỗng tôi nảy ra một ý mới. Vừa lúc bạn đến chơi, tôi liền nhờ bổ hộ cây chì ra. Bằng ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại làm thế. Nó hất hàm nói lớn:
"Vì cây bút chì chết tiệt này mà mày không viết được.
Tức quá mày bổ nó ra hả? Mày điên rồi, điên rồi.
Không phải đâu, mày cứ giúp đi, tao có việc mà.
Thế tôi nằn nì với vẻ chân thành thực lòng. Một lát sau, bằng đã giúp tôi thỏa nguyện. Tôi liền nhờ bằng lấy cái ruột bút chì ấy cắm vào một đoạn ống tre to hơn gấp đôi cái vỏ bút chì kia. Tôi đã bảo bằng dùng dao gọt đẽo biến cái cây bút chì đặc biệt ấy từ hình ống tròn thành hình ống vuông. Giờ thì chắc các bạn biết tôi làm thế để làm gì. Vâng, đơn giản chỉ để khi kẹp vào ngón chân nó sẽ không bị trơn, giúp cây bút chì không bị rơi như trước nữa. Thế là tôi đã bình tĩnh viết được chữ O thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba, mà cây bút chì vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng chân tôi, trong tiếng vỗ tay cổ vũ không ngớt của bằng.
Quý vị vừa nghe phần đầu của tập truyện Tôi đi học. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình tối mai. Chương trình đêm nay xin khép lại. Mến chúc quý vị một đêm ngon giấc.